Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học
Làm người khích lệ. Lời của Chúa được chép trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 36-37.
Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Levi, quê hương tại Chipre. Có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.
Và đoạn 9 từ câu 26 đến câu 28.
Sao-lơ tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người không tin là môn đồ. Barnaba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người. Lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. Từ đó, Sao-lơ tới lui với môn đồ tại thành Jerusalem.
Câu cốt suy gẫm trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 11. Vậy thì, anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Tên ông Barnaba có nghĩa là gì? Cuộc đời ông đã sống đúng với ý nghĩa tên gọi của ông như thế nào? Vì sao bạn cần làm người khích lệ trong hội thánh và cộng đồng cơ đốc? Kính thưa quý vị, sách Công vụ các sứ đồ có đề cập đến vai trò quan trọng của ông Barnaba trong hội thánh đầu tiên. Tên thật của ông là Joseph, nhưng mọi người gọi ông là Barnaba, có nghĩa là con trai của sự yên ủi. Ông đã bán tài sản dâng cho Chúa để giúp đỡ người khó khăn. Về sau, khi ông Sao-lơ gặp Chúa Giê-xu, đã tin Chúa và tới thành Jerusalem muốn hiệp với các sứ đồ nhưng bị họ nghi ngờ, thì chính ông Barnaba là chiếc cầu nối giữa họ. Ông Barnaba đã sống đúng với ý nghĩa tên gọi của mình. Ông trở thành người nâng đỡ, khích lệ người khác vượt qua thách thức để bền lòng phục vụ Chúa. Ông đã làm chứng tốt về sứ đồ Phao-lô trước mặt các sứ đồ tại Jerusalem. Nhờ ông mà chức vụ của ông Phao-lô được biết đến và chấp nhận. Sau này, cả hai ông đều được sai đi truyền giáo, được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13 từ câu 1 đến câu 13. Cuộc đời của ông Barnaba nổi bật đặc điểm ông được biết đến như một người an ủi, khích lệ và gây dựng người khác. Trong hành trình truyền giáo, có lần ông Phao-lô không đồng ý đem cậu Giăng Mát theo vì trước đó cậu từng bỏ cuộc giữa chừng. Để nâng đỡ, khích lệ người trẻ tuổi bồng bột này, ông Barnaba đành chia tay ông Phao-lô để đi với cậu Mát, được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15 từ câu 36 đến câu 40. Sự khích lệ dành cho chàng thanh niên Mát của ông đã khiến cậu thay đổi. Đến những năm cuối đời mình, ông Phao-lô đã công nhận sự hữu ích của ông Mát năm xưa, được chép trong Ti-mô-thi nhì đoạn 4 câu 11. Ông Barnaba đã trung tín phục vụ Chúa trong vai trò người an ủi, khích lệ thật kết quả. Ngày nay, giữa bao bộn bề và hỗn tạp của cuộc sống, với sự rình mò và tấn công từ vua chúa của thế gian mờ tối này, con dân Chúa rất cần sự động viên, an ủi và gây dựng lẫn nhau để cùng nhau vượt qua thách thức trong cuộc sống, hầu kết quả cho Chúa giữa cuộc đời. Vai trò làm người khích lệ rất quan trọng và cần thiết trong hội thánh và cộng đồng cơ đốc ngày nay. Dù chỉ một lời nói động viên, một hành động yêu thương hay chỉ sự hiện diện bên cạnh nhau trong sự phục vụ cũng có thể trở thành nguồn khích lệ lớn cho người khác. Nếu chúng ta không hiệp một với nhau, không khích lệ lẫn nhau, thì sẽ tạo cơ hội cho thế gian tấn công và chiến thắng chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta, dù phải đối diện với lắm thách thức khi sống đạo giữa đời, nhưng luôn làm người khích lệ và nâng đỡ anh chị em để cùng vượt qua thách thức và phục vụ Chúa có kết quả. Bạn có luôn là người đem sự khích lệ đến cho người khác không? Lạy Chúa, giữa cuộc sống ma quỷ luôn sình mò và tìm cơ hội để tấn công, xin Chúa cho chúng con vững vàng trong Chúa, hết lòng trung tín làm người yên ủi, khích lệ người khác để nâng đỡ chức vụ lẫn nhau và cùng nhau phục vụ Chúa kết quả. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.